Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị thính giả, bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2024.
Giải quyết công đoàn năm 2024 diễn ra tại Công hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 1 năm 2024.
Cảnh giác để tránh bị lừa khi mua vé tàu dịp Tết.
Khuyến khích người dân thủ đô đeo khẩu trang nơi công cộng.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Ai Cập, Jordan, Palestine nhóm họp thượng đỉnh ba bên về Gaza.
Pháp có thủ tướng mới trẻ nhất trong lịch sử.
Số mắc ca cúm và COVID-19 tăng mạnh ở các nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, vượt qua những khó khăn, thách thức nhiều hơn dự báo, năm 2023, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đảng bộ thành phố Hà Nội hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, đưa thủ đô phát triển theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Tại hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, hội nghị đầu tiên của năm 2024, để bàn về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm công tác lãnh đạo và điều chỉnh về quy chế làm việc. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã phân tích về những kết quả toàn diện mà thủ đô đã đạt được trong năm 2023. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, bằng sự đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thúc đẩy triển khai nhanh chóng những công trình trọng điểm, trong đó có dự án trọng điểm quốc gia đường vành đai 4 đã được khẩn trương khởi công, đảm bảo tiến độ. Nhiều ý kiến phân tích những thuận lợi khó khăn của năm 2024 và mong muốn thành phố cần tập trung nguồn lực để hướng tới xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải đề nghị.
Hiện nay thì có rất nhiều những cái thông tin còn liên quan đến cái môi trường cảnh quan và môi trường vệ sinh của một cái thủ đô thì còn rất nhiều vấn đề cần tập trung. Chúng ta đang là một điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch không chỉ trong nước và quốc tế. Thì như vậy là những nội dung mà liên quan đến môi trường vệ sinh kể cả là cảnh quan cũng đề nghị là trong năm 2024 thành ủy sẽ có những cái chủ trương quyết liệt để tập trung thực hiện tốt hơn.
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và kế hoạch 5 năm 2021-2025 thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thành phố chủ động sớm xây dựng kế hoạch để triển khai các nội dung công việc lớn trong năm 2024. Thành phố tập trung chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố ngay sau khi được Bộ Nội vụ thống nhất về phương án tổng thể đảm bảo đúng quy định. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị.
Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 21-30 tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, gắn với định hướng phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại theo tinh thần nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chủ động sớm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện luật thủ đô và hai quy hoạch lớn của thành phố ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông qua. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô theo kế hoạch đề ra và các đồ án, dự án, công trình trọng tâm trọng điểm của thành phố.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tại nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí đúng người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, có trách nhiệm với công việc và sự phát triển của thủ đô. Đối với các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện đại hội, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều ngày 9 tháng 1, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. Hiện nay cả nước vẫn còn hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa xác định được danh tính và khoảng 180.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Với tất cả trách nhiệm và tình cảm biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cần phải tiến hành thần tốc, chạy đua với thời gian, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức chính trị, xã hội, các cá nhân trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời cần có chính sách tôn vinh, tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể, tổ chức phát huy vai trò này.
Chiều nay, Quân ủy Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Một số vấn đề lý luận thực tiễn về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh, giá trị, ý nghĩa và định hướng. Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà khoa học, chỉ huy các cơ quan đơn vị. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương, các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường trong toàn quân, các tướng lĩnh, cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Hội thảo nhằm luận giải, làm rõ cơ sở khoa học về chủ trương lớn, tầm nhìn chiến lược của Đảng về xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, khẳng định sâu sắc hơn nữa nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, sự điều hành của Chính phủ, trách nhiệm của các ban bộ ngành trung ương, địa phương và cả hệ thống chính trị trong xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hội thảo cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị về quá trình xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và đề xuất các nội dung giải pháp thiết thực xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy trong giai đoạn mới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo dự báo của Bộ Công Thương, sức mua dịp Tết năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm, với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 25% so với cùng kỳ. Dự báo về tình hình thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, theo thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường trong nước tương đối ổn định, nguồn cung các hàng hóa luôn được bảo đảm. Sức mua trên thị trường đã có sự phục hồi tốt so với năm ngoái và giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết được các địa phương doanh nghiệp triển khai tích cực từ sớm cùng với chương trình bình ổn thị trường với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, giá cả hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu khá bình ổn. Để chuẩn bị nguồn cung hàng hóa cũng như là những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, chủ động ra soát cung cầu hàng hóa, chuẩn bị tốt nguồn hàng và các phương án cung ứng hàng hóa. Cùng với đó là triển khai chương trình bình ổn thị trường, chú trọng đảm bảo nguồn cung thực phẩm thiết yếu với giá cả ổn định, thực hiện chương trình kết nối cung cầu, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán được dự báo tăng mạnh vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều giải pháp nhằm tránh nghẽn mạng khi giao dịch bằng các hình thức trực tuyến, cũng như chuẩn bị đủ tiền mặt cho máy ATM và các điểm giao dịch ngân hàng để phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp, người dân. Đối với hoạt động thanh toán trực tuyến, trong dịp Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức cung ứng hạ tầng chuyển mạch, kiểm tra, bảo trì hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, máy móc, thiết bị đường truyền và theo dõi, giám sát chặt chẽ để bảo đảm hoạt động chuyển mạch thẻ an toàn, thông suốt và ổn định. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin, thông báo về các chiến dịch tấn công mạng, các loại mã độc mới, cảnh báo lỗ hổng bảo mật, tắt các dịch vụ không cần thiết ngoài giờ giao dịch và trong kỳ nghỉ lễ. Các ngân hàng thương mại cần thường xuyên đánh giá, rà soát, tối ưu hệ thống Internet, Banking, Mobile Banking, hệ thống thanh toán thẻ, ATM, POS, hệ thống cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, hạ tầng kết nối thanh toán, quyết toán của các đơn vị khác. Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại sẽ phải sẵn sàng các phương án, kịch bản, ứng cứu sự cố cho các hệ thống thông tin quan trọng, sao lưu dữ liệu, ứng dụng quan trọng theo quy định, bảo đảm việc phục hồi hoạt động bình thường trong mọi trường hợp, xử lý khi phát hiện tấn công mạng hoặc hệ thống quá tải.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 diễn ra tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 1 với 120 gian hàng của 84 doanh nghiệp tham gia. Trong đó có 4 gian hàng không đồng và quà tặng Tết sum vầy của Liên đoàn Lao động thành phố, 3 gian hàng tư vấn và khám bệnh miễn phí. Xen kẽ thời gian diễn ra chợ Tết là các tiết mục xiếc, trò chơi dân gian, ca múa nhạc. Chương trình chợ Tết Công đoàn sẽ có sự tham gia của 7.800 đoàn viên người lao động. Ban tổ chức phát phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng một phiếu cho đoàn viên, người lao động dự chương trình. Theo yêu cầu của ban tổ chức, các gian hàng chỉ được mở bán hàng hóa sau khi đã cắt băng khai trương chợ Tết Công đoàn khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 1. Các đơn vị tham gia bán hàng chuẩn bị sản phẩm bán cho đoàn viên, người lao động tham gia chương trình, đảm bảo đúng chủng loại, mẫu mã, đơn giá đã đăng ký với Liên đoàn Lao động thành phố.
Tính đến cuối năm 2023, có hơn 13,5 triệu tỷ đồng nhàn rỗi của người dân và doanh nghiệp gửi tại ngân hàng, tăng 14% so với năm 2022 và cao nhất từ trước đến nay. Tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng mạnh bất chấp lãi suất huy động đang ở mức thấp kỷ lục. Hiện tại, lãi suất tiết kiệm 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân tại nhóm ngân hàng quốc doanh như BIDV, Vietcombank và Vietinbank chỉ dao động từ 4,8% đến 5% một năm. Xin lỗi quý vị, lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng chỉ còn 3,2% đến 3,5% trên một năm. Giới chuyên gia cho biết lượng tiền gửi của người dân tăng đột biến là do năm 2023, các kênh đầu tư ảm đạm, nhiều kênh đầu tư như bất động sản, trái phiếu còn nhiều rủi ro. Tính đến tháng 12 năm 2023, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 13,7% so với cuối năm 2022. Theo Dailyfix, lúc 5 giờ 30 phút ngày hôm nay giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm nhẹ 0,13%, trong khi giá dầu WTI tăng nhẹ 0,03%. Cả hai mặt hàng dầu Brent và WTI đều đã tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 1 do xung đột ở Trung Đông vẫn chưa lắng xuống và gián đoạn nguồn cung ở Libya. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ tại kỳ điều hành giá của Liên Bộ Tài chính Công Thương chiều ngày mai. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của người dân, các công ty vận tải đường sắt đều mở bán vé tàu từ sớm để hành khách có sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu vé tăng cao của người dân, thời gian gần đây, các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo, hòng chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh mắc lừa. Để tránh tiền mất tật mang, ngành đường sắt khuyến cáo khách hàng trực tiếp đặt vé qua website chính thống hoặc gọi điện vào tổng đài để được tư vấn nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng. Để đảm bảo quyền lợi, tránh mua phải vé giả hoặc vé không đúng quy định, người dân có thể kiểm tra lại vé điện tử của mình trên website bán vé của ngành đường sắt. Hiện nay, vé tàu cá nhân được bán qua các kênh website tại các nhà ga, các điểm bán vé và đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt Việt Nam, ứng dụng ví điện tử Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng bán vé tàu trên thiết bị di động. Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau hơn 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, tổng số vé đã bán được trên tuyến Bắc Nam là hơn 152.000 vé. Trong khi đó, các ngày cao điểm từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 23 đến ngày 28 tháng Chạp, đã gần như hết vé, chủ yếu chỉ còn vé ghế mềm và ghế phụ. Vé sau Tết từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng, còn ít vé, các ngày khác còn nhiều vé đi tất cả các ga.
Sau 2 năm khai thác vận hành tàu Cát Linh Hà Đông, đến nay các đoàn tàu hết thời gian bảo hành, được chuyển giao cho người Việt quản lý vận hành an toàn. Hiện Hà Nội Metro nói riêng và thành phố Hà Nội đang từng bước xây dựng được một đội ngũ những người quản lý vận hành đường sắt đô thị theo hướng chuyên nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận, quản lý những tuyến đường sắt đô thị với kỹ thuật, công nghệ hiện đại khác nhau.
Năm 2023, phong trào tuổi cao gương sáng được các cấp Hội Người Cao Tuổi quận Đống Đa quan tâm đẩy mạnh, có nhiều đổi mới về nội dung, biện pháp vận động, xây dựng tiêu chí phong trào thi đua vào tình hình, điều kiện cụ thể ở cơ sở, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. phong trào tuổi cao gương sáng của các cấp hội luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào người tốt việc tốt của quận. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đô thị văn minh, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu các tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, lan tỏa và khúc lệ phong trào thi đua. Tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của Hội Người Cao Tuổi quận Đống Đa, Trung ương Hội Người Cao Tuổi đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong phong trào, tặng 5 giấy khen thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng và công tác hội năm 2023.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2024. Theo đó, yêu cầu tiếp tục truyền thông về thông điệp 2K, khẩu trang khử khuẩn trong phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền khuyến khích người dân tiếp tục đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đặc biệt là khi đi đến các khu vực công cộng, khu vực đông người, khi đi các phương tiện công cộng. Số ca mắc cúm A ở miền Bắc hiện cũng đang tăng cao, người dân cần đề phòng, điều trị sớm và đúng cách để tránh các biến chứng nguy hiểm.
Thưa quý vị, khu vực trung tâm của Hà Nội với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, trong đó điểm nhấn là không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm là một trong những điểm đến thu hút rất đông người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi, giải trí, nhất là dịp cuối tuần. Và để nâng cao công tác quản lý quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành quyết định số 21/2022 QĐ-UBND về quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hơn nữa giá trị của điểm đến Hà Nội.
Là người sinh sống ở Hà Nội, đối với chị Nguyễn Ánh Tuyết, quận Hà Đông, thì Hồ Gươm và khu phố cổ rất đỗi thân quen. Cuối tuần cùng gia đình được dạo bước ở đây, chị thấy rất thanh bình và cảm giác thư thái ùa về sau những phút giây căng thẳng. Với những người như chị Tuyết, đây là cơ hội để kể cho con cháu nghe những câu chuyện gắn liền với các di tích lịch sử về đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đền Bà Kiệu, tượng đài vua Lý Thái Tổ.
Tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm này thì là một cái điểm đến quen thuộc của không phải là người dân Hà Nội mà người dân ở khắp nơi đến du lịch Hà Nội thì cũng đều là đến tuyến phố đi bộ. Cứ cuối tuần thì như một thói quen thì người Hà Nội cũng sẽ đưa con cái hoặc là đưa khách của mình từ các tỉnh hoặc là ở xa về để đến với tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Nó như một thói quen của người Hà Nội.
Khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm từ lâu đã là trái tim của thủ đô Hà Nội và việc tổ chức tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm dịp cuối tuần với các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ cũng nhằm thu hút du khách đến tham quan vui chơi. Và để tránh tình trạng lộn xộn, bày bán hàng rong trái phép thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã quy định cụ thể như người dân không được mang vật nuôi, biểu diễn nghệ thuật phải được xin phép, không bán hàng rong, đánh giày, đeo bám du khách du lịch để nài ép mua, ép bán, xin ăn, xin tiền dưới mọi hình thức. Đồng thời, các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng, có thái độ ứng xử văn hóa như trang phục lịch sự, không dừng đỗ các phương tiện giao thông trước các điểm chốt ra vào không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho hay.
Chúng tôi sẽ phải tiếp tục dành thời gian quan tâm để làm sao trước tiên là phải giữ tốt được cái thương hiệu này, nhưng đồng thời sẽ phải tiếp tục củng cố và làm tốt hơn nữa để tạo ra một cái môi trường an toàn và sạch sẽ đối với du khách.
Bên cạnh sự ý thức của mỗi người dân, hộ kinh doanh thì sự vào cuộc của chính quyền cũng như vai trò của các tổ chức đoàn thể được phát huy sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh trong mắt du khách. Hiện nay, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng đang phối hợp với các sở ngành và các quận quanh khu vực Hoàn Kiếm để quản lý, xây dựng các chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Hà Nội, tạo không gian vui chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần quảng bá hình ảnh người Hà Nội, văn hóa Hà Nội đối với du khách ở trong và ngoài nước.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo thông tin từ Hoàng gia Jordan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Vương quốc Jordan Abdullah II và Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên bàn về Gaza tại thành phố Aqaba bên bờ biển đỏ trong ngày hôm nay. Theo thông báo, hội nghị sẽ tập trung vào những diễn biến mới nhất ở giải Gaza và bờ Tây. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hôm 8 tháng 1, Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã có cuộc hội đàm tại Cairo với Tổng thống Abbas để thảo luận về các giải pháp chấm dứt cuộc xung đột diễn ra giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza. Trước đó 2 tuần, ông El-Sisi cũng đã có cuộc gặp với quốc vương Jordan Abdullah II ở Cairo bàn về các biện pháp giải quyết tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở giải đất ven biển đang bị bao vây của Palestine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9 tháng 1 đã chọn đồng minh thân cận của mình là ông Gabriel Attal làm thủ tướng mới của nước này. Ông Attal, 34 tuổi, đã trở thành thủ tướng trẻ nhất của nước Pháp từ trước đến nay. Việc bổ nhiệm ông Attal diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Elizabeth Bon, 62 tuổi, cùng nội các đệ đơn từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm trong bối cảnh nước Pháp đang chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao Thế giới Olympic Paris 2024 và bầu cử Nghị viện châu Âu trong mùa hè. Theo giới quan sát, một cuộc cải tổ rộng hơn dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này khi Tổng thống Macron tìm cách ủng hộ, củng cố đội ngũ cho 3 năm cuối cùng của nhiệm kỳ. Ông Attal hứa hẹn mang đến một phong cách lãnh đạo hoàn toàn khác so với người tiền nhiệm Bon, người phụ nữ thứ hai nắm giữ chức vụ Thủ tướng Pháp. Nếu bà Bon được đánh giá cao về sự nghiêm khắc và thẳng thắn, ông Attal lại là nhân vật được yêu thích nhất trong chính phủ sau thời gian đảm nhiệm Bộ trưởng Giáo dục, một vị trí có tầm quan trọng chính trị.
Một luật mới của Nga đã bắt đầu có hiệu lực tạo cơ hội cho những người được coi là lao động nước ngoài có tay nghề cao có được giấy phép cư trú tại nước này. Trước đây, các chuyên gia có tay nghề cao có thể xin được giấy phép cư trú ở Nga dễ dàng hơn so với những người nước ngoài khác, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn. Giấy phép cư trú hiện có thể được cấp cho các lao động có tay nghề cao mà không có bất kỳ hạn chế nào nếu họ đã làm việc hợp pháp ở Nga trong 2 năm. Tất cả thành viên gia đình của những người lao động nước ngoài thuộc nhóm này, bao gồm vợ chồng, con cái, cháu, cha mẹ và ông bà của họ, cũng có thể nhận được giấy phép như vậy nếu họ sống ở Nga. Pháp luật Nga cũng cho phép con nuôi, vợ chồng của con hoặc cha mẹ của chuyên gia cũng như cha mẹ nuôi của họ hưởng chế độ này.
Các tay súng đội mũ trùm đầu đã xông vào trường quay của một đài truyền hình ở thành phố cảng Guayaquil, Ecuador, bắt giữ một số nhà báo và nhân viên làm con tin. Buổi phát sóng trực tiếp tiếp tục diễn ra, không bị gián đoạn khi các tay súng tràn vào trường quay, mặc dù đèn trường quay đã tắt. Khoảng 30 phút sau khi các tay súng xuất hiện, người ta thấy cảnh sát bước vào. Cảnh sát quốc gia Ecuador cho biết trên mạng xã hội rằng các đơn vị chuyên trách của họ đã được triển khai đến đài truyền hình TC trước khi công bố đoạn phim về các sĩ quan có vũ trang vây quanh tòa nhà. Cảnh sát sau đó đã chia sẻ một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, trong đó cho biết họ đã bắt giữ một số nghi phạm và bằng chứng liên quan đến vụ việc.
Kể từ ngày hôm nay, quy định bắt buộc đeo khẩu trang được áp dụng trở lại tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn Tây Ban Nha trong bối cảnh số ca mắc cúm, COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp khác ở nước này gia tăng. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết, quyết định trên được đưa ra nhằm bảo vệ bệnh nhân và nhân viên y tế tại tất cả các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng đề xuất cho phép người dân tự chẩn đoán trong trường hợp mắc cúm nhẹ và nghỉ làm việc 3 ngày không cần giấy xác nhận của bác sĩ. Tại Italia, Viện Y tế Quốc gia cho biết, trong 2 tuần cuối cùng của năm 2023, số ca mắc cúm và COVID-19 ở nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục. Tỷ lệ mắc bệnh trong tuần cuối cùng của năm 2023 là 17,5 ca trên 1.000 dân và trong tuần trước đó là 17,7 ca trên 1.000 dân. Theo cơ quan trên, số ca mắc cúm và COVID-19 ở Italia gia tăng có thể là do nhiều người không còn thói quen đeo khẩu trang ở nơi công cộng và tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh còn thấp.
Bản tin thể thao.
Chiều hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan sau 3 ngày luyện tập ở Doha, Qatar. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Al-Ekla với hình thức đá kín, không có sự tham gia của giới truyền thông và người hâm mộ vì lý do chuyên môn. Cầu thủ Kojo Joel có bàn mở tỷ số cho đội tuyển Kyrgyzstan ở phút thứ 31. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 63 do công của Trương Tiến Anh. Nhưng đến phút thứ 74, Aza Akhmatov đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Kyrgyzstan. Trận giao hữu này được xem như bước chạy đà của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier trước thềm các trận đấu trong khuôn khổ bảng D của vòng chung kết Asian Cup 2023. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Chuzier đã trao cơ hội cho tất cả 30 tuyển thủ Việt Nam vào sân thi đấu. Mỗi cầu thủ thi đấu khoảng 25 đến 30 phút. Huấn luyện viên Chuzier khuyến khích các cầu thủ bộc lộ hết khả năng khi vào sân thi đấu. nhà cầm quân người Pháp không coi trọng kết quả bởi mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở trận này là rà soát, đánh giá lần cuối các vị trí trong đội hình trước khi chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức vào ngày 13 tháng 1. Dự kiến những chiến binh sao vàng sẽ có thêm 3 buổi tập nữa vào các ngày 11, 12 và 13 trên sân tập Al Rayyan 2 trước khi chính thức so tài với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1. Hai xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh đã có màn so tài với hai xạ thủ đến từ Ấn Độ là Sangwan Ritam và Chima Arjun Singh tại trận chung kết nội dung súng ngắn 10m hỗn hợp đồng đội của giải bắn súng vô địch châu Á 2024 được tổ chức vào chiều hôm qua tại Jakarta, Indonesia. Thi đấu ấn tượng khi liên tục dẫn trước, Quang Huy và Thu Vinh đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 17-11 để giành tấm huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam trong năm 2024. Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 được tính như vòng loại Olympic Paris, nhưng chỉ có những nội dung cá nhân mới được tính suất tham dự. Do vậy, dù giành huy chương vàng, nhưng nhà vô địch ASEAN 19 Phạm Quang Huy vẫn chưa thể góp mặt ở sân chơi Olympic. Anh sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại vào tháng 4 tới. Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh chính là vận động viên đầu tiên của đội tuyển bắn súng cũng như thể thao Việt Nam có vé dự Thế vận hội. Tại bán kết lượt đi League Cup, câu lạc bộ Chelsea tung ra đội hình mạnh nhất và dồn ép Middlesbrough ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong suốt hiệp 1, khung thành đội chủ nhà Middlesbrough liên tiếp đón nhận sóng gió từ những pha tấn công như vũ bão của The Blues. Tuy nhiên, hàng công của Chelsea lại trải qua ngày thi đấu vô cùng kém duyên đến khó tin. Ngay cả chân sút đang đạt phong độ cao là Cole Palmer cũng bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn để giúp đội khách khai thông bế tắc. Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Chelsea đã phải trả giá đắt. Từ tình huống phản công ở phút thứ 37, Hackney tận dụng tốt cơ hội, bất ngờ đưa Middlesbrough vươn lên dẫn trước. Bước sang hiệp 2, mặc dù huấn luyện viên Pochettino có những sự thay đổi nhân sự, nhưng cũng không thể lật ngược tình thế. Khép lại 90 phút với chiến thắng 1-0, Middlesbrough có được lợi thế trong trận lượt về trên sân Stamford Bridge.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ C, thấp nhất từ 19 đến 21 độ C. Khu vực phía bắc Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C. Khu vực phía tây Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trời chuyển rét. Khu vực phía Nam Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. Tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp Lưu Hoài, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.